chúng đó thì đó mới là cái khéo mà. À, như vậy thì đó là phải người thực sống đàng hoàng chứ không phải là nói xuông, không phải là bắt chước được. Cho nên ở đây kế rồi mới nói tới cái phần gọi là Bồ Tát hạnh, tức là ở trong sinh tử mà chẳng có bị cái hạnh như được ở trong đó, trong sinh tử đó mà chẳng có lòng bị cái hạnh mà như được, còn trụ nơi Niết Bàn mà chẳng có hằng diệt độ, thì như vậy đó mới là Bồ Tát, tức là không có kẹt ở bên sinh tử, không có kẹt ở bên Niết Bàn. Rồi chẳng phải hạnh phàm phu, chẳng phải hạnh thánh hiền thì đó mới là hạnh Bồ Tát. Cũng như là chẳng phải cái hạnh cấu nhiễm, chẳng phải hạnh thanh tịnh thì đó mới là hạnh Bồ Tát. Vượt qua cái hạnh của ma mà hiện hàng thuộc các ma thì đó là hạnh Bồ Tát. Thì cũng như là lìa hai bên, không kẹt ở bên ma, cũng không kẹt ở nhân mà gọi là lìa ma. Rồi cầu như cái trí mà chẳng cầu phi thời là hạnh Bồ Tát. Tức là mình cầu những cái quý, nhưng mà khi mà chưa có đầy đủ thì không có ở giữa chừng mà gọi là thủ chúng, cho nên gọi là chẳng có cầu phi thời. Rồi ngồi tư quán các pháp chẳng sanh mà chẳng vào nơi chánh vị, tức như là quán các pháp chẳng sanh nhưng mà không có mà thủ chúng ở trong đó, quán rõ các pháp chẳng sanh mà thấy rõ ràng nhưng mà không vì quán như vậy rồi cái thì như là thủ chứng vào Niết Bàn, thì như vậy là cũng không phải là hạnh Bồ Tát. Quán duyên khởi mà vào các thứ tà kiến, tức như là 12 duyên duyên, thì quán duyên khởi đó là từ cái tà kiến, nhưng mà đây quán duyên khởi mà vào trong cái tà kiến, vào tà kiến mà không có kẹt ở trong tà kiến, thì như vậy đó là hạnh Bồ Tát. Mà giết tất cả chúng sanh mà chẳng có ái tiếc, đó là hạnh Bồ Tát. Xa lìa, tuy thích xa lìa mà chẳng ưu nơi thân tâm gì tận, tuy nhiên là tuy là luôn luôn có cái ưa thích về diễn ly, về xa lìa, nhưng mà không có ưu theo cái thân tâm mà lại gì tận hết. Đi trong ba cõi mà chẳng dạy pháp tánh, tuy nhiên là thấy rõ ba cõi đều không thật, cho nên là đi ở trong đó mà vẫn nói là gọi là sống ở trong cái chân như chân thật, chứ không phải đi ở trong ba cõi rồi nói là bị dẫn ở trong ba cõi luôn. Cho nên là đi trong ba cõi mà chẳng dại nó hết tánh, tuy thường đi trong đó mà luôn luôn mà chẳng có trái với cái lý chân thật chân như thực hành nơi xong mà trồng các cõi công đức, cũng như là hành vô tướng, vô tác, vô khởi, thì đó là ba môn giải thoát. Rồi thực hành các pháp ba la mật mà khắp biết tâm tâm số của chúng sanh, thì đó là hành Bồ Tát, cũng là gọi là không kẹt một bên. Cho đến nữa là thực hành nơi sáu thân mà chẳng có sạch hết lậu, thực hành nơi tứ vô lượng tâm mà chẳng có tham trước mà sanh nơi trời phạm thế. Bởi vì trong kinh thì nói rằng người mà tu tứ vô lượng tâm thì được sanh lên trời phạm thiên, cho nên ở đây thì mình thực hành tứ vô lượng tâm mà vì vô thượng bồ đề, chứ không phải là thực hành ở đó để mà cầu sanh lên cõi trời. Như thực hành các cái thiền định giải thoát tam muội mà chẳng theo cái thiền mà thọ sanh, tất nhiên là không có theo các cái thứ thiền đó mà tội sanh. Rồi thực hành các cái thứ như là tứ niệm xứ thì mà chẳng rốt ráo và lìa thân thọ tâm pháp, tất nhiên là bởi vì quán thân vô thường, quán thọ thì khổ, quán thân bất tịnh, quán thọ thì khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã đó. Cho nên ở đây tu thực hành quán vậy mà chẳng lìa thân thọ tâm pháp, thì như vậy cho đến nó là sau nó là cho đến nó là thực hành các pháp mà chẳng sanh tịnh diệt, mà dùng tướng hảo để căn nguyên mà thân mình, rồi hiện qua vui của hàng thanh văn mà bất chi Phật mà chẳng bỏ Phật pháp, từ nơi các pháp mà rốt ráo và thanh tịnh mà tùy theo cái chỗ thích ứng để mà hiện thân mình, cũng như là tùy tiện có pháp nó rốt ráo, nó là thanh tịnh, nhưng mà trong cái rốt thành các pháp mà chẳng sanh chẳng diệt, mà dùng tướng hảo để tăng duyên mà thân mình, mà rồi hiện gia duy của hàng thanh văn mà bất duy Phật, mà chẳng bỏ Phật pháp, tùy nơi các pháp mà rốt ráo và thanh tịnh, mà tùy theo cái chỗ thích ứng để mà hiện thân mình. Tất nhiên là tùy tịnh các pháp nó rốt ráo, nó là thanh tịnh, nhưng mà trong cái rốt ráo thanh tịnh đó cũng tùy theo cái chỗ căn cơ của mọi người thích ứng mà hiện thân ra thân mình, để mà gì quá độ cho họ, như là gì dẫn dắt cho họ. Rồi nó là tư quán các cõi Phật là hằng vắng lặng như không, mà hiện các thế cõi tình độ, nhưng mà quán rõ các cõi Phật nó là rốt ráo, nó là vắng lặng, nó là không tịch, nhưng mà trong cái không cái lặng đó mà hiện các cõi tình độ, chứ không phải quán không rồi trụ ở trong không. Tu được Phật đạo rồi chuyển pháp luân vào niết bàn mà chẳng bỏ đạo Bồ Tát, thì như vậy nhiều vị Bồ Tát tuy là có thể các ngài đã có thể là được như là Phật đạo, cũng dịch chuyển pháp luân được, cũng vào niết bàn được, nhưng mà các ngài không trụ trong đó mà thiện thành bồ hành Bồ Tát hạnh để mà giáo hóa chúng sanh. Cho nên là có vị Bồ Tát như là ngài Di Ma Cật thì có chỗ mà gọi là gọi ngài là xưa cũng từng là gọi là Kim Túc Như Lai ở cái nước Diệu Hỷ mà hiện trên đây để mà trợ duyên giáo hóa cho Đức Phật Thích Ca, cũng như là ngài Văn Thù là thầy của bảy Đức Phật mà là cũng hiện là cái Bồ Tát để mà trợ duyên. Thì như vậy tuy là đã có thể được Phật đạo rồi, có thể chuyển pháp luân, có thể vào niết bàn, nhưng mà chẳng có bỏ đạo Bồ Tát, thì đó gọi là Bồ Tát hạnh. Thì như vậy khi mà nói lời này rồi thì ở trong chúng đi theo ngài Văn Thù thì 8,000 vị chúng tử đều phát tâm vô thượng trên đẳng chánh giác. Thì đó gọi là cái phẩm gọi là Văn Thù Văn Tật. Thì ở đây cái phần này cái phần sau này thì cái ý nó là nghĩa là Bồ Tát nhân cái bệnh của mình đó, không thì nhân bệnh mình thì mới cảm thông cái bệnh của người, không bởi vì mình có bệnh cho nên cảm thông được cái bệnh của người. Vì vậy cho nên rồi mới nói là nhân cái bệnh và mình tự điều phục lấy mình, thì có bệnh á mới thấy rõ cái thân này nó là vô thường, nó là không thật, cho nên nó ít có tham đắm chấp trước về thân. Có khi mình thân mà nó mạnh khỏe hoài, nó ít bệnh thì có khi mình cứ tưởng nghĩa là dễ đắm trước vào cái thân lắm, nhưng mình thấy nghĩa là nó khỏe rồi, thấy nó thật rồi, cho nên rồi cứ tưởng mà nó là bền, nó còn hoài. Cho nên rồi có khi lâu lâu á có bệnh cái á thì nó mới thấy rõ, nên là nó mới lúc bệnh nó mới nhìn lại rồi mới thấy chán cái thân này, thấy rõ nó là giả, nó là không thật. Cho nên mới mượn nhờ cái bệnh đó rồi mới quán rõ để mà tự điều phục cái tâm mình, mà không có chấp vào nó, mà không chấp vào cái thân tâm hư giới này nữa. Rồi cũng nhân đó rồi mới nghĩ đến mọi người cũng vậy, cũng vì nó là mang cái thân này mà nó không thật, nhưng mà lại chấp vào trong cái thân tâm này, cho nên là mới chịu khổ. Cho nên mình biết rõ như vậy, cho nên là nhớ tới cái khổ của mọi người đó, nhớ cái mê của người đó, cho nên là cũng tìm các phương tiện để rồi nhắc nhở chỉ dạy cho người. Thì như vậy là nhân cái bệnh mình cũng là thương rồi nhắc nhở để mà điều phục cho mọi người. Thì như vậy để cùng thấy được cái lẽ thật, tất nhiên là ngay trong cái thân thấy nó là giả dối, nó là không thật, để mà phát hiện ra trong cái thân không thật đó, trong cái thân mà bệnh đó có cái thân mà không bệnh, thì sống mà trở về với thân không bệnh đó, thì như vậy đó mới là cái chỗ gọi là nương tựa chân thật lâu dài. Thì như vậy thì nó mới có ý nghĩa, chứ còn không phải bệnh để rồi ở trong đó rồi cái đồng hóa mình với cái bệnh đó, rồi buồn khổ, rồi tuổi này kia, có cái trách này trách thế này trách thế nọ. Thì như vậy làm cho mình càng khổ thêm. Rồi có khi thì nó mất cái công phu của mình, rồi thì nó không có lợi ích. Thì như vậy là Bồ Tát có bệnh, thì nhân cái bệnh đó vừa làm lợi ích cho mình, rồi cũng vừa làm lợi ích cho người. Thì như vậy là ở trong bệnh mà vươn lên, chứ không phải ở trong bệnh rồi kẹt, rồi chìm sâu ở trong đó. Thì đó là cái phẩm Văn Thù và Vấn Tạch.